Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
À vâng, bản phúc trình năm nay lại tiếp tục đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC, là cái danh sách của các quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt vì đã vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đây, dưới cái hành pháp của Tổng thống Bush năm cuối năm 2006, đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi cái danh sách CPC. Từ đó đến giờ thì cái ủy hội này liên tục năm nào cũng đề nghị, khuyến cáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách này vì những cái sự vi phạm vẫn tiếp tục nghiêm trọng mà được đúc kết và tổng hợp vào trong cái bản phúc trình hàng năm cũng như cái bản phúc trình năm nay.
Thế thì bản phúc trình này đề cập những điều gì liên quan đến Việt Nam mà họ cho rằng là Việt Nam là một trong 14 quốc gia bị xem là vi phạm tôn giáo nghiêm trọng nhất trên toàn cầu, thưa ông?
Thưa vâng, chẳng hạn như là Việt Nam vẫn tiếp tục ép các cái cộng đồng người Tây Nguyên và cộng đồng Hờ Mông phải bỏ đạo Tin Lành, và những ai mà cưỡng lại cái lệnh đó thì bị coi như bị xem như là không còn là công dân Việt Nam nữa. Họ tịch thu, họ rút lại hộ khẩu, họ rút lại chứng minh nhân dân, họ đuổi ra khỏi bản làng. Có những cái, chúng tôi biết được có những cái cộng đồng người Hờ Mông chẳng hạn đã phải đi lưu lạc rất nhiều năm, lang thang từ hết tỉnh thành này đến địa phương kia, và cuối cùng họ tập hợp lại ở trong những khu rừng già và tái lập lại cộng đồng của họ, sống hoàn toàn là không được sự chú ý của nhà nước Việt Nam, không được hưởng bất kỳ một quyền lợi nào hết, kể cả vợ chồng lấy nhau cũng không có giá thú. Cho tới khi mà họ 10 năm họ gây dựng lại được đó, thì bắt đầu chính quyền để ý và lại đến để mà tìm cách để trục xuất họ, để giúp cái đất đai của họ nay đã được phì nhiêu, đã được màu mỡ. Thành ra chúng tôi đã nêu lên cái tình trạng này và Ủy hội Hoa Kỳ cũng đã nhắc lại nhiều lần. Hoặc là các cái nhóm hội Cờ Đỏ chẳng hạn đã tấn công vào các cái giáo xứ công giáo mà đã đứng lên đấu tranh đòi cái quyền công lý đối với lại cái nhà máy răng thép Formosa, đã xả thải những chất độc ra biển năm 2016. Bên Phật giáo thì cũng vậy, cũng rất nhiều vị tu sĩ cho đến giờ này mà không có giấy tờ tùy thân. Năm ngoái thì cái chùa Sơn Linh đã bị đập phá của Thượng tọa Thích Đồng Quang chẳng hạn. Thượng tọa Thích Đồng Quang là liên tục từ năm 93 đi tù, sau đó hết chùa này đến chùa kia mà Thượng tọa khởi dựng lên là bị đập phá. Thành ra Thượng tọa cũng rất là khốn đốn. Bên Cao Đài thì có Cao Đài Quốc Doanh, do Đảng Cộng sản dựng lên năm 1997 để mà thay thế cho Cao Đài Nguyên Thủy, và họ đã đàn áp những tín đồ mà không chấp nhận tham gia Cao Đài Quốc Doanh. Phật giáo Hòa Hảo cũng bị đàn áp rất nhiều. Tây Nguyên, các tín đồ Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, hoặc là đặc biệt là một cái nhóm là gọi là cái đạo Dương Văn Mình, là những người Hờ Mông theo ông Dương Văn Mình, là những người sáng lập ra một cái đạo mới, đơn giản hóa cái đời sống, các thủ hủ tục người kia của người Hờ Mông được hủy bỏ và đưa những người Hờ Mông vào một cái cuộc sống có văn hóa mới, nó tân tiến hơn, thì họ bị đàn áp rất nặng nề. Có khoảng 40.000 đồng bào người Hờ Mông đã theo đạo này. Và chúng tôi cũng phải kể đến cái giáo phái là Ân Đàn Đại Đạo, là một cái giáo phái Phật giáo đã bị đàn áp từ năm 1975 đến giờ, và hiện nay 21 thành viên cũng như lãnh đạo quan trọng nhất của giáo phái này vẫn ở trong nhà tù.
Thế thì bản phúc trình có đề cập gì đến những biện pháp mà chính phủ Hoa Kỳ đã có để mà giúp cải thiện tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam không, thưa ông?
Vâng, chính phủ Hoa Kỳ thì liên tục đưa những cái quan ngại của Hoa Kỳ đến Việt Nam, từ vấn đề mà hội Cờ Đỏ, rồi đến cái việc mà bắt bớ hàng loạt những cái người công giáo mà đứng lên đấu tranh cho cái quyền công lý của các giáo dân. Hội Cờ Đỏ tấn công và hăm dọa các vị linh mục. Ở bên Cao Đài thì chánh trị sự Hứa Phi của Cao Đài đã bị côn đồ vào đánh đập, mà rõ ràng cái này là công an đứng ở đằng sau, bởi họ không có điều tra gì cả. Những giáo dân công giáo mà đứng lên để mà tố cáo Hội Cờ Đỏ, chính nhân chứng lại bị truy nã, lại bị giấy triệu tập, có lệnh để bắt, trong khi thủ phạm thì được lờ đi. Rồi về Tây Nguyên cũng đã được chúng tôi sắp xếp để mà đại diện của họ đến tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn để tiếp xúc, và liền sau đó thì giới chức của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng nhiều lần. Thì đó là một cái biện pháp. Biện pháp thứ hai đó là hàng năm Hoa Kỳ và Việt Nam đều có một cuộc đối thoại nhân quyền. Năm nay thì lẽ ra là giờ này đây, tức là đầu tháng 5, nhưng mà vì cái tình hình dịch bệnh đó, đã phải rời lại. Thì mỗi lần mà Hoa Kỳ đến cái cuộc đối thoại này đều nêu ra những vấn đề vi phạm nhân quyền nói chung, cũng như đàn áp tôn giáo nói riêng. Hoa Kỳ cũng đã có những cái cuộc viếng thăm Việt Nam, chẳng hạn như năm ngoái thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo đã đến Việt Nam, đã tiếp xúc những cái thành phần mà gọi là tôn giáo độc lập, gặp gỡ riêng những cái nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo, ví dụ như chị Bùi Thị Kim Phượng là vợ của ông Nguyễn Bắc Chuyển, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và hiện nay đang ở tù với cái án là 11 năm, án rất nặng, được lần tù thứ hai. Và rồi một cái biện pháp nữa đó là chính Tổng thống Trump với cái sự sắp xếp của bên Bộ Ngoại giao đã tiếp xúc với lại hai cựu nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo. Người thứ nhất là tín đồ cao đài Dương Xuân Lương, là một người đã phải trốn tránh lệnh truy nã ở Việt Nam là 8 năm trời cho tới khi mà đến được Thái Lan và được đến định cư Hoa Kỳ. Người thứ hai là mục sư Aga, là một cái vị mục sư chính của cái hội thánh Tin Lành Đấng Christ của người Tây Nguyên, đã phải sang bên Thái Lan lánh nạn rất nhiều năm, và tháng 9 năm 2018 thì mới đến Hoa Kỳ theo cái diện tị nạn. Trong khi đó, cái vị mục sư mà thay thế cho mục sư Aga ở Việt Nam đó là mục sư A Đảo, thì hiện nay đang ở tù với cái án là 5 năm tù. Thành ra đấy là những cái sự thể hiện của cái Hoa Kỳ khi mà mời vào gặp Tổng thống Donald Trump, chứng tỏ cho Việt Nam, gửi đến Việt Nam một cái tín hiệu rất mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ một mặt thì muốn cải thiện những cái quan hệ với Việt Nam về rất nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà riêng về lĩnh vực nhân quyền và đặc biệt là tự do tôn giáo thì Hoa Kỳ hết sức là quan tâm.
Vâng, chúng tôi cũng được biết Ủy hội USCIRF cũng có trách nhiệm là hàng năm phải nộp cho Quốc hội cũng như là hành pháp và Hoa Kỳ danh sách của các nạn nhân tại những quốc gia có tình trạng đàn áp tôn giáo nghiêm trọng. Thế thì về phía Việt Nam, trong năm nay Ủy ban đã nộp danh sách này chưa, và nếu nộp thì danh sách này có bao nhiêu người không?
À vâng, Ủy hội Hoa Kỳ từ năm 2016, cuối năm 2016 thì Quốc hội ban hành một cái đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế bổ sung. Thực sự cái đạo luật đầu tiên là năm 1998 là đã ban hành và đã được thực hiện. Tuy nhiên trong rất nhiều năm thì Quốc hội Hoa Kỳ để ý thấy rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhiều khi chân trước trong một số quốc gia, ví dụ như là Ả Rập Saudi, đó là một đồng minh của Hoa Kỳ mặc dù vi phạm tự do tôn giáo rất là nghiêm trọng, hoặc là Việt Nam sau khi mà Tổng thống Bush con đã đưa Việt Nam ra khỏi cái danh sách CPC thì Hoa Kỳ đã lờ đi. Bộ Ngoại giao đã phải làm giảm nhẹ đi những cái vi phạm rất là nghiêm trọng của Việt Nam vì những cái lợi ích khác. Sau đó Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một luật mới và giao trách nhiệm cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế là một cái cơ quan tư vấn cho lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ một cách độc lập, không phải quan tâm đến những vấn đề lợi ích khác của quốc gia Hoa Kỳ, mà chỉ thuần túy tập trung vào lĩnh vực tự do tôn giáo thôi. Và giao cho cái ủy hội này cái trách nhiệm là từ nay trở đi là phải thiết lập và duy trì và cập nhật vào cái danh sách của những nạn nhân bị đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng ở một số quốc gia mà Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm do cái sự mà đề nghị của cái ủy hội này. Việt Nam là một trong 14 quốc gia bị quan tâm, bị chiếu tướng nhiều nhất bởi ủy hội. Và do đó ủy hội đã lập một cái danh sách, trong đó có đến nay 28 tù nhân lương tâm tôn giáo Việt Nam. Và chúng tôi là cái người mà nộp, là cái cơ quan đã nộp tất cả những cái hồ sơ đó cho ủy hội. Và chúng tôi đang trong cái tiến trình để mà hoàn tất một cái danh sách dài hơn, gần 100 người nữa là nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo để chúng tôi nộp cho ủy hội này.
Vâng, thế thì khi mà nhận được những danh sách như vậy, chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm gì? Sẽ có những biện pháp nào nữa thưa ông?
À vâng, thường thường đó thì quốc hội có cái quyền là giám sát, khi mà đưa ra luật rồi thì là giám sát xem bên hành pháp có thực thi đúng đắn hay không. Trước đây thì không có những con số, thành ra rất khó. Một bên thì nói rằng là nặng lắm, bên Bộ Ngoại giao thì nói rằng cũng có nặng nhưng chưa đến nỗi phải đưa vào danh sách CPC. Thì bây giờ là lần đầu tiên mà có những con số. Thành ra Quốc hội Hoa Kỳ sang năm sẽ mời Bộ Ngoại giao ra điều trần và sẽ hỏi Bộ Ngoại giao bây giờ quý vị giải thích cho chúng tôi rằng nếu như Việt Nam với trên 100 tù nhân lương tâm vì lý do tôn giáo, trong cái tổng số trên toàn thế giới chỉ có cho đến hiện nay dưới 400. Thì quý vị giải thích xem tại sao Việt Nam chưa nằm trong danh sách CPC, thì lúc đó sẽ khó khăn hơn để mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chống chế hộ cho Việt Nam. Và để mà hỗ trợ cho Việt Nam, để mà giúp đỡ Việt Nam, thì Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao, hành pháp Hoa Kỳ sẽ phải nói Việt Nam, để chúng tôi muốn giúp anh, anh phải giúp chúng tôi để chúng tôi giúp anh bằng cách là trả tự do cho những tù nhân này đi. Thì như vậy chúng tôi sẽ có lý cớ để mà giải thích cho Quốc hội Hoa Kỳ tại sao Việt Nam chưa nằm trong danh sách CPC. Thì đó là cách thức của chúng tôi để mà áp dụng những cái luật của Hoa Kỳ để ép chính ngay hành pháp Hoa Kỳ phải áp dụng những cái biện pháp chế tài mà Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua từ lâu mà nhiều khi họ châm trước chưa muốn áp dụng cho Việt Nam.
Như vậy đó là nỗ lực rất lớn của tổ chức BPSOS. Thế thì thưa ông, người Việt tự do khắp nơi có thể đóng góp gì cho nỗ lực này trong cái việc cải thiện tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam thưa ông?
Vâng, nó có 3 việc có thể. Mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi hội đoàn ở các nơi trên thế giới tự do đó, của cộng đồng người Việt đó, có thể làm được. Thứ nhất, thì hãy giúp cho chúng tôi thu thập những thông tin về đàn áp. Và đặc biệt là thông tin về những tù nhân lương tâm tôn giáo, nếu mà biết được trường hợp nào thì gửi đến chúng tôi, chúng tôi sẽ truy ngược lại đến tận gốc và chúng tôi phải phối kiểm rồi chúng tôi lập cái danh sách và dùng những hồ sơ đó để đi vận động quốc tế. Thứ hai đó, là hiện nay chúng tôi đang thu thập thông tin của những người vì lý do tôn giáo mà bị mất hộ khẩu và không có chứng minh nhân dân. Ví dụ như chúng tôi được biết là có 2 vị hòa thượng rất là có uy tín ở Việt Nam là Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh và Hòa Thượng Thích Minh Chiếu, vừa mới qua đời. Và cho tới ngày mà qua đời, cách đây mấy tuần trước thôi, không hề có giấy chứng minh nhân dân, không có một mẫu giấy tùy thân nào hết. Thì còn nhiều vị tu sĩ Phật giáo cũng như Công giáo và những tôn giáo khác không có bất kỳ một mẫu giấy tùy thân nào hết. Chúng tôi muốn có những hồ sơ đó để mà lên tiếng cùng lúc, bởi vì hiện nay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang đẩy rất mạnh vào Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, cũng như nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc và nhiều cái tổ chức nhân quyền quốc tế và một số chính quyền khác như là bên Na Uy, như là bên Đức này kia, họ cũng đang lên tiếng về tình trạng là những người Hà Mông và những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành không có giấy tờ tùy thân vì lý do tôn giáo. Thì chúng tôi muốn gom luôn những cái hồ sơ mà không thuộc 2 cộng đồng đó và cũng nằm trong cùng với tình cảnh đó, được cần cái danh sách đó để mà can thiệp thì can thiệp một lần. Và thứ ba đó, hiện nay ở bên Úc chẳng hạn cũng đang có một cái nỗ lực để vận động chính phủ Úc cũng phải đưa ra những cái đạo luật mà có biện pháp chế tài đối với lại những cái thủ phạm mà vi phạm nhân quyền. Thì chính quý vị ở các quốc gia khác nhau nên vận động chính quyền của mình mạnh mẽ hơn để áp dụng những biện pháp chế tài hoặc là lên tiếng mạnh mẽ hơn với lại chính quyền Việt Nam hiện nay về vấn đề tự do tôn giáo đang bị đàn áp một cách nghiêm trọng. Mà thực sự ra chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều, tôi đã có rất nhiều hồ sơ, có rất nhiều cái bản báo cáo để sẵn sàng san sẻ cái đó với những nhóm nào ở bất kỳ quốc gia nào mà muốn sử dụng để vận động chính quyền của quốc gia mình.
Chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc của tổ chức BPSOS.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thanh Vi và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.